นะมะมะสุทัตนะกามะใน
thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Pháp Cú phẩm song yếu câu thứ 19 thì Đức Phật dạy như thế này: nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Thì hôm nay chúng ta học kỹ về cái câu Pháp Cú thứ 19. Lúc trước chúng tôi có nêu ra cho quý thầy một câu chuyện ở trong này, là có hai người bạn đồng đi xuất gia. Một người thì chuyên hành trì, tức là pháp hành chứng quả vị A-la-hán. Còn một người thì chuyên về pháp học, cho nên thông suốt hết, cũng làm giáo thọ. Nhưng mà ở đây quý thầy thấy rằng cái người mà trẻ tuổi chuyên về pháp học, lúc làm giáo thọ cho 18 hội chúng và 500 đệ tử đó, thì cái vị này quý thầy thấy có giữ giới lực không? Có không? Hả? Có giữ giới lực. Nhưng mà ở đây tại sao mà Đức Phật lại vỡ? Bởi vì vào cái thời Đức Phật á, là cái mục tiêu chính của người xuất gia là phải chứng quả vị A-la-hán. Tức là vào cái thời đó mà trong kinh chúng ta thường coi á, là thứ nhất là gì? Gọi là giải thoát kiên cố á. Rồi 500 sau, lúc mà nhà Phật nhập niết bàn đó, ban đầu thì giải thoát kiên cố, rồi sao nữa? Thiền định kiên cố. Nhưng mà đến cái đời của mình là gì? Đời của mình là đấu tranh kiên cố. Mà quý thầy nhớ lại trong kinh Tâm Địa Quán ghi rất là rõ, Đức Phật nói như thế này, là vào cái thời mạt pháp này á, thì Đức Phật chia ra có ba hạng tăng. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là Bồ Tát tăng, thứ hai là Thanh Văn tăng, thứ ba là Phàm Phu tăng. Mà Đức Phật nói như thế này, Bồ Tát tăng là tiêu biểu cho ngài Quang Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi Thanh Văn tăng là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, vân vân. Còn Phàm Phu tăng ở đây á, Đức Phật chỉ cho những người học hỏi cũng giữ giới lực thanh tịnh mà không chứng quả vị nào hết. Thì Đức Phật nói vào cái thời mạt pháp này, nếu có một người mà cúng dường thành tâm cho một phàm phu tăng á, mà cái người này giữ giới định tuệ nhưng mà chưa được cái vô lậu đó, thì cái công đức cũng vô lượng bằng vào cái thời Đức Phật cúng dường Thanh Văn tăng. Và có trong ba hạng tăng này, Đức Phật nói như thế này, đó gọi là Chân Phúc Điền tăng. Mà có một hạng tăng thứ tư á, gọi là Phúc Điền tăng á, người này cũng rất kính tinh Tam Bảo, thấu suốt hết giáo nghĩa của Phật, nhưng mà có phạm vào những điều giới của Đức Phật. Nhưng mà Phật nói, nếu người nào mà biết cúng dường cho cái người mà Phúc Điền tăng này á, bằng cúng dường 100, 1000 người ngoại đạo ăn, mà những vị ngoại đạo này giữ gì? Tu về khổ hạnh. Mà tu khổ hạnh nhưng mà không thông suốt giáo nghĩa của Đức Phật á, thì quý thầy đến, nếu mà quý thầy đủ có cái nhân duyên với người đó, thì người đó dạy cho mình về cái pháp mà nó không đi đúng con đường Phật pháp, thì sao? Ngàn kiếp mình cũng đi theo suốt luôn. Cho nên ở đây tuy rằng người này không giữ về giới thanh tịnh, nhưng mà thấu suốt về giáo nghĩa của Phật, cũng kính tinh Tam Bảo, nhưng mà lỡ thôi. Thì Phật nói giống như mà cái hoa u đàm, tuy mà héo mà còn tươi tốt hơn những cái hoa thường. Thì ở đây nè, ý ở đây đó, Phật nói là tuy rằng những người nói nhiều kinh mà không hành trì phóng dật á, là nói vào cái thời đó. Còn vào cái thời mạt pháp này á, thì có những người họ cũng giữ giới, định tuệ thanh tịnh, cũng giảng thông suốt hết, nhưng mà chưa chứng vô lậu, tức là chưa chứng quả vị A-la-hán, gọi là phàm phu tăng á, thì đồng nghĩa với cái, vào cái thời mà Đức Phật. Thì quý thầy thấy được rằng á, Đức Phật và chư tổ đều luôn luôn quở trách mình á, học nhiều mà không tu, đúng không? Tôi mới coi một cái tờ báo Giác Ngộ đó, thì có nói như thế này, có một vị giáo sư, ông dạy về Phật học đó, ông ấy trăn trở, là ông nói có những lúc ông lên lớp, ông dạy mà ông cũng rất là hổ thẹn. Bây giờ mình hiểu hết mà mình chưa từng bao giờ chứng nghiệm, và không hiểu cái lời của ông dạy xuống á, những mà tăng ni sinh, họ có thanh nhập, họ có hiểu không, họ có sức chuyển hóa hay không. Rồi có một hôm, ông rủ họ là phải chia ra khoảng thời gian để mình ngồi thiền. Chẳng hạn như một ngày phải ngồi thiền nửa tiếng hoặc một tiếng ấy, thì họ không bao giờ chịu ngồi, không bao giờ chứng nghiệm vào con đường thiền tập được. Mà họ nghe những cái chứng nghiệm về con đường thiền ấy, là cái chuyện xa lạ. Và họ nói thời này không có nữa. Quý thầy thấy không? Có nghĩa họ nói là nói cho vui vậy thôi, chứ thời này không có. Mình ngồi thiền mà để mình chiêm nghiệm trong cuộc sống của mình á, thì họ nói vào thời này không có, cho nên họ không bao giờ đi đến con đường thiền này. Cho nên ông ghi vào trong cái tờ báo Giác Ngộ. Ở đây ý chúng tôi muốn nói là vào cái thời Phật và cái thời chư tổ, các ngài đều quở trách mình hết, tức là học mà chúng ta không chịu tu, chúng ta không chịu chuyển hóa. Quý thầy nhớ lại trong thiền sư Trung Hoa đó, có nghĩa là có một người ở dưới hội ngài Bách Trượng á, là thông suốt hết. Hỏi gì? Hỏi một á thì đáp 10, hỏi 10 thì đáp 100. Biết người nào rồi chứ nữa. Thì sư gì? Hương Nghiêm Chí Nhàn. Rất là thông suốt về giáo nghĩa, nhưng mà chưa ngộ nhập được. Sau này tổ Bách Trượng tịch á, thì ngài mới qua cái vị sư huynh của mình nương. Mà vào cái thời đó, nếu người nào mà ngộ đạo rồi đó, mình là sư đệ mà mình đến mình nương á, thì cũng phải gì? Cũng phải coi cái người sư huynh mình bằng thầy thì mới học pháp được. Cho nên ngài thiền sư Chí Nhàn mới qua bên tổ Quy Sơn nương và tôn làm thầy. Thì một hôm á, tổ Quy Sơn mới kêu lại nói như thế này, là ta nghe ngươi ở chỗ tiên sư Bách Trượng hỏi một đáp 10, hỏi 10 đáp 100, đó là ngươi thông minh lanh lợi, ý hiểu thức tưởng, là cội gốc của sanh tử. Giờ đây thử nói một câu, khi cha mẹ chưa sanh, nói thử. Mà cái này quý thầy biết là cái gì không? Qua cái chỗ này để chúng ta học kỹ, có nghĩa là ngay chỗ này á, nó đồng với cái công án vào thời nhà Tống. Quý thầy nghiệm đúng không? Có nghĩa là ở đây cũng gọi là nghi tình, nhưng mà trước đời nhà Tống á, có những người tham thiền tự phát nghi mà không biết là nghi, mà không biết mình nghi á, thì cái nghi đó gọi là đại nghi. Nghi luôn luôn biết. Mà cái câu nghi này á, thì quý thầy nhớ lại cái nghi của ai nữa? Gọi là nghi tình á, nghi tình mà trở thành khói, rồi chỉ cần ông thầy ông khơi một cái nhẹ thôi rồi triệt ngộ luôn. Quý thầy nhớ ai không? Thiền sư Lâm Tế, phải không? Đến tổ Hoàng Bá hỏi là thế nào là đại ý Phật Pháp, thì đánh ba gậy lui xuống. Nhưng mà ba lần như thế thì ngài mới nói là không biết mình lỗi ở chỗ nào mà bị đánh, thì cái đó cũng gọi là nghi tình, nó dồn nán lại. Thì đây á, sau khi mà hỏi được như thế rồi á, thì quý thầy thấy nè, hỏi một đáp 10, hỏi 10 đáp 100, cái đó là cái ý thức thông minh. Có những người quý thầy thấy trong đại chúng á, hỏi gì cũng biết hết, nhưng mà đó là ý thức, mà chưa từng bao giờ chứng nghiệm, thì đau khổ vẫn là đau khổ. Thì đây Phật nói là giống như mình trăng bò người vậy đó. Đó. Thì sư bị hỏi một câu, mờ mịt không đáp được, trở về liêu, soạn hết sách vở đã học, tìm qua một câu, chọn không thể có. Thì quý thầy lục đi, bữa nào mà hòa thượng hay là thầy chủ trì lên hỏi mình một câu, lục suốt cũng có, đúng không? Sách vở ngày xưa mình học với ông thầy mình ghi chép chép nè, coi thử có không? Có, không bao giờ mà chứa đựng tri thức trong đó hết. Mà tri thức ở đây á, là mình học hỏi, mình chứa đựng trong tàng thức của mình, nhiều khi mình tưởng của mình nữa đó. Cho nên lục ra thì không thấy gì hết. Rồi sư mới than là bánh quẻ chẳng no bụng đói, thì đến cầu Quy Sơn nói phá. Thì Quy Sơn bảo như thế này, nếu ta nói cho ngươi á, về sau ngươi sẽ chửi ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến ngươi? Có những câu hỏi mà quý thầy lên hỏi hòa thượng, hòa thầy trì, các ngài bây giờ trả lời. Mà các ngài nói mấy ông mà muốn biết cái câu này á, thì có một dịp nào đó vào thất đi, chiêm nghiệm. Quá tình như thế vậy. Vào thất mà ông chiêm nghiệm mà ra. Cái ai vào thất chiêm nghiệm chưa? Mà chính cái câu này á, là nó đeo mang mình suốt luôn. Là quý thầy đang nấu cơm, nó cũng nhớ, nó tác động, nó nhớ. Cũng không còn nhớ một cái chuyện gì hết mà luôn luôn nhớ câu đó. Rồi gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, làm tất cả mọi việc đều nhớ câu đó. Thì nó dồn vào cái nghi tình đó. Cho nên có những câu mà quý thầy mà lên hỏi thắc mắc quá chịu hết nổi rồi, cái lên hỏi hòa thượng hay hòa thầy trụ trì, các ngài không bao giờ nói cho mình. Có ai có gì không? Hay là quý thầy học qua lớp lớp cho vui thôi? Có ai suy nghiệm không? Nhiều khi mình học mình hiểu á, có nhiều người học không hiểu thôi bỏ luôn. Nhưng mà học không hiểu, chừng nào mình nghi, cứ nghi đừng ngại gì hết á. Mà chính cái điều nghi đó có một lúc nào đó đủ nhân đủ duyên cái quý thầy vào thất cái nó bùng vỡ lên. Chẳng hạn như ngày xưa chúng tôi coi kinh Lăng Nghiêm mà đến đoạn mà chỉ ngài Văn Thù đó, mà nghi cái điểm đó, nghi suốt mà không phải chuyện đơn giản, nghi suốt 3-4 năm vậy, vào thất rồi tự nhiên thất thứ gần thứ 10 mới phá được chỗ đó. Tuy rằng mình không phải đại ngộ như các ngài, nhưng mà cũng gọi là gì, mình tiểu nghi tiểu ngộ, nghi nhỏ mà mình phá vỡ qua được. Có những lúc những cái công án trong thiền sử á, mà quý thầy coi đâu biết gì đâu, đúng không? Mình coi mình rất mờ mịt, nhưng mình cứ tu một thời gian rồi mình chiêm nghiệm một thời gian nữa thì mình mới thấy. Cho nên ở đây á, ngài Trí Nhàn đến hỏi Tổ Quy Sơn, Tổ Quy Sơn không nói phá. Cho nên ngài Động Sơn mới khẳng định rằng á, ta không quý tiên sư đạo đức, mà ta chỉ quý tiên sư cái chỗ không quỳ ta nói phá, chỉ quý như đó thôi. Trên một hôm ngài Động Sơn à, làm dỗ tổ cho ngài Quan Nham đó, thì đệ tử hỏi là tại sao ngài làm dỗ tổ, ngài dỗ tổ làm chi á, tiên sư đâu có quỳ đâu mà ngài làm dỗ. Ngài nói ta không quý trọng mà đức hạnh của tiên sư gì hết, mà chỉ quý là gì, không quỳ ta nói phá. Cho nên ngày hôm nay ta mới có chỗ sống đó. Cho nên đến thỉnh, nhưng mà ngài nhất định rồi rồi làm gì, tức là đem sách vở mà thu thập hồi đó dở đốt hết, vì nó cứu mình mà làm gì nữa. Rồi sư mới nói như thế này: đời này chẳng học Phật pháp làm chi nữa, chỉ làm tăng thường thôi, làm việc cơm cháo khỏi nhọc tâm thần. Sư khóc từ giả Quy Sơn ra đi. Có nghĩa là đời nay thôi, không có làm gì nữa hết. Quý thầy biết tăng cơm cháo tăng gì không? Mình giống tăng cơm cháo chưa? Có nghĩa là không có cần học, không có cần thưa hỏi, không có cần gì hết đó. Chỉ sáng ăn cơm, trưa mình ăn cơm thôi, cũng không có nghiên cứu, không có nghi tình gì hết đó. Thì ở đây cũng vậy. Nhưng mà nói như thế rồi á, nhưng mà cái câu này nè luôn luôn ám ảnh ngài, tức là lúc nào cũng ám ảnh ngài hết. Rồi ngài mới thẳng đến Nam Dương, chỗ di tích của quốc sư Huệ Trung á, trụ tại đây. Thì một hôm á, cuốc cỏ trên núi, cái lượm hòn gạch ném trúng cây, quang lên, sư chợt tỉnh ngộ phá lên cười. Sư trở về tắm gọi thắp hương, ngắm hướng Quy Sơn, đảnh lễ ca tụng rằng: hòa thượng từ bi, ơn hơn cha mẹ, khi trước nếu quỳ con nói, thì làm gì có ngày hôm nay. Thì quý thầy học qua thiền sử thấy rất là rõ, đúng không? Có nghĩa là ban đầu á, thì ngài học hiểu rất là nhiều, nhưng mà hiểu về tri thức, thức tức là thức tâm đó, mà chưa từng bao giờ chứng nghiệm triệt ngộ. Thì ở đây Phật nói cũng giống như mình chăn vào người thôi. Nhưng mà đến gặp Tổ Quy Sơn, Tổ Quy Sơn nêu lên một câu hỏi rồi đó, thì ngài lục hết sách vở, ngài nói là bánh vẽ, thiệt đúng là bánh vẽ, không cứu mình được. Thì đây chúng ta được cái duyên may á, là mình đến với hòa thượng học Phật pháp là thiền giáo song hành, học hiểu rồi chúng ta tu, chứ chúng ta không lấy cái chỗ này làm cứu cánh. Nhớ với thầy, nhớ kỹ điểm đó, kể cả cư sĩ luôn. Phật pháp không phải là cái chỗ cứu cánh. Mà ở đây á, sau khi mà biết được như thế rồi á, thì chúng ta làm gì? Tức là giờ ngồi thiền là luôn luôn cố gắng phải ngồi, rõ ràng thôi. Bởi vì học cái này là học, mình nói học cho vui cũng phải, nhưng mà chỉ là giống như ngón tay chỉ mặt trăng thôi, chưa phải là cái chỗ rốt ráo, mà phải tu, phải chuyển hóa. Đó. Cho nên ở đây sau khi mà nghe gì, nghe một cục gạch mà ném trúng rồi đó, thì quang lên tiếng cười. Thì đây quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, là có những người á, họ cũng bắt nhịp cái chỗ này làm gì, là mong muốn có một lúc nào đó cái mình làm cái mình cứu cái gì cho nó kêu cái cụp cái ngộ đạo, đúng không? Mà ngộ đó là ngộ độc luôn á. Thiền là sáng tạo, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Thiền là không đi trên con đường mòn này nữa. Thiền là luôn luôn sáng tạo, mỗi người một ngộ khác nhau. Nếu chúng ta mà chờ cái sự ngộ này rồi thì cái đó là ngộ luôn, ngộ độc luôn có. Ngộ đạo thì không có chỗ này. Bởi thiền luôn luôn sáng tạo mà. Thiền luôn luôn là cái mới. Dòng sông nước mình nhảy xuống là không tắm hai lần được. Đúng không? Tắm hai lần được. Luôn luôn là lúc nào cũng mới hết, mới mẻ hết. Thiền là sáng tạo mà. Mà chính cái sáng tạo đó nó có một sức sống riêng của người đó. Tôi nói quý thầy rõ một điều này. Có một đủ nhân đủ duyên nào đó quý thầy ra hướng dẫn Phật tử. Ví dụ thôi, đây tôi nêu ra mình ít học về cái phần giảng dạy, mà đây là kinh nghiệm của tôi. Chẳng hạn như có một lúc nào đó quý thầy đủ nhân đủ duyên ra mình hướng dẫn Phật tử á, mà quý thầy cái hành văn y khuôn của hòa thượng luôn á, thì sao? Nói thiệt, ta nghe hòa thượng sướng hơn, đúng không? Ta nghe có hòa thượng ta bắt máy ta nghe còn sướng hơn quý thầy giảng nữa. Nhưng mà ở đây á là cái tông chỉ mình không mất, nhưng mà có một cái gì đó nó sáng tạo riêng của mình á, thì quả may á người ta mới đến mình ta học hỏi, đúng không? Thì thiền là như thế, thiền là có một sức sống sáng tạo riêng của mỗi người, không ai giống ai hết. Đó, cho nên sau khi mà nghe như thế rồi đó, thì Ngài mới làm một bài tụng á. Một tiếng quên sở chi, chẳng cần phải tu trì, đổi sắc bày đường xưa. Có nghĩa là trong nhà Phật nói mình học hiểu nhiều á, mà mình không có tiêu dung được á, đó gọi là gì? Sở gì? Sở chi chướng. Phiền não chướng là che lấp cái gì? Che lấp trí tuệ. Mà sở chi chướng thì nó che lấp tự tánh niết bàn. Nó lạ kỳ điểm đó. Học hiểu nhiều mà không tiêu dung là thành cái gì? Thường thường nói á, nếu chúng ta mà thông suốt được á, chúng ta chứng nghiệm được, chúng ta không có ôm chấp vào cái văn tự này á, thì đó thành là cam lồ, đúng không? Mà còn không khéo thì thành cái gì? Thành cái gì biết không? Trong nhà thiền thường nói, các vị cổ đức nói, nếu mấy ông mà học mà không khéo chuyển quá, thì đây mà cam lồ thì trở thành thuốc độc, ngược ngược ấy. Bởi vì sao? Học hỏi nhiều thì có tâm gì? Biết không? Tâm khinh mạn, coi thường người khác. Tôi là hiểu tới đây nè, ông chưa hiểu gì hết, là thành thuốc độc rồi. Mà pháp này là pháp để chuyển hóa người. Cho nên vào cái thời Đức Phật, trong kinh Tăng Chi Bộ, cái hai thầy tỳ kheo á, một hôm hai thầy mới tranh luận, nói bây giờ tối nay tôi lại sư huynh tụng kinh coi ai hay hơn. Thì câu chuyện đến tay Đức Phật, Đức Phật vỡ. Đức Phật nói mấy ông là người ngu si, pháp của ta đâu phải là tranh tụng đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng á, sau khi Ngài nghe, Ngài chứng nghiệm được rồi, Ngài mới nói một câu là một tiếng quên sở chi, chẳng cần phải tu trì. Chỗ đó không còn tu hay không tu gì nữa, nó vượt thoát hai con đường đó. Đó, để đây cho chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy được là cái học, cái hiểu, nhưng mà chúng ta không tu cũng bỏ không. Cho nên ở đây Hòa Thượng bắt buộc, hay Chư Tăng, hay những huynh đệ mà ở nhà khách là một ngày mình phải ngồi hai thời, đúng không? Tu tập mà hai thời cũng chưa đủ nữa, mà hàng ngày chúng ta phải chuyển hóa làm sao? Đó, cho nên có những người học hỏi cũng rất là nhiều, nhưng mà cái tâm, cái tập khí cũng chuyển hóa không được, thì phải nhờ cái pháp sám hối, rồi ngồi thiền, tu tập làm sao đó. Ở đây tôi bảo đảm là quý thầy hiểu hết á, học hiểu tôi thấy rất là nhiều, phải chuyển. Nói cho vui thôi, chứ quý thầy học hiểu rất là nhiều, nhưng mà quý thầy vào thóc, quý thầy chiêm nghiệm thôi. Có những cái vọng tưởng quý thầy phá được không? Phá được không? Cũng đâu phá nổi, đúng không? Mà Phật pháp thì phải đợi gì? Nhân duyên thời tiết đến. Mà nhân duyên thời tiết đến á, thì giống như mà lúc mà ông mơ được ngộ, lúc mà ông giống như ông ngủ mơ rồi ông thức tỉnh rồi ông biết ông đang thức gì đó, thì Phật pháp cũng như thế, nó phải đợi nhân duyên thời tiết. Thì mà muốn được như thế thì hàng ngày nè mình phải làm sao thì tự mỗi người biết đó. Cho nên ở đây thiền sư Hám Sơn á, Ngài khai thị cho Túc Hạ Di Hằng như thế này: Phật tổ nghiêng không có pháp thực cho người, nhưng chỉ vì người mà nói rõ việc sẵn có của mỗi người. Tâm cảnh nói, lấy nhất tâm làm tâm, chiếu quạng pháp làm gương. Chỉ do chúng ta không biết nhất tâm, nên Phật thiết giáo để chỉ. Có nghĩa là ở đây là Phật tổ không có một pháp thực gì hết. Giống như một chiếc bè qua sông vậy thôi, không có thực. Mà sao vậy? Chúng ta không tột được cái chỗ nhất tâm của mình á, cho nên Phật mới phương tiện quá, rồi nói về giáo để chỉ ra. Chẳng hạn như ban đầu là chỉ gì? Tứ diệu đế rồi lục độ ba la mật lần lần vào để cho mình nhận ở chỗ đó. Chúng ta chẳng thể thấy tự tâm nên tổ mượn thiền để dạy, cả hai đều bất đắc dĩ, tức là bất đắc dĩ mới nêu ra thôi. Giống như mà gà bây giờ nó lạnh nó phải làm gì? Kêu nó lên cây. Mà con vịt nó lạnh nó phải làm gì? Làm gì? Chỉ nó xuống nước, tạm vậy thôi. Chứ thật ra không có pháp gì hết á, nêu ra vậy thôi chứ không có pháp. Đó. Nay Túc Hạ nói, tập theo giáo tinh thần chẳng khỏi mỏi mệt, theo tâm như cởi thuận gió. Có nghĩa là cái vị mà Di Hằng này nói á, viết thư đến cho Ngài Hám Sơn nói á, là một khi mà coi giáo lý á, thì cái tinh thần á, nó không có gì, nó sảng khoái, không có mỏi mệt nữa. Thì Ngài Hám Sơn nói á, là đây là Túc Hạ tập khí bát nhã nhiều đời, sâu dày, nhưng mà đối với tôi á, cả hai đều là hư dối, đều không nói khó dễ. Nếu Túc Hạ không đạt được tự tâm á, thì tâm là tà giải, tà nhiễm, đều rơi vào hang ổ của thức tình, mà giáo cũng là vọng chi, vọng kiến, lạc vào ngôn thiết nói năng. Có nghĩa là mình chưa tột được tự tâm á, thì mình học giáo, học thiền hay là học cái gì đó cũng là ô nhiễm tự tâm của mình hết. Rõ ràng như thế thôi. Mà một khi mà tột được rồi á, thì sao? Chẳng phải chỗ cứu cánh chân thật, riêng chẳng biết kinh giáo là mắt Phật, thiền là tâm Phật, cả hai chẳng phải hai, há có chi đây. Cứ mà tột được cái tự tâm rồi thì mình thấy là học là chỉ là phương tiện tạm thời thôi. Đó. Cho nên là một hôm á, trong ngữ lục của thiền sư Phật Nhãn đó, một hôm cái ông Tăng đến hỏi Ngài như thế này: kiếp quả bừng bừng, đại thiên điều hoại, chưa rõ cái này hoại hay chẳng hoại. Sư nói màu vàng rồng trong thùng sơn đen. Rồi vị Tăng mới hỏi tiếp, thỉnh sư đáp lời. Sư nói lời nói suông. Thì đây trong cái phần ngữ lục của Ngài Pháp Nhãn á, thì có một vị Tăng đến hỏi, chẳng hạn như kiếp quả nó cháy, cháy hết. Trong kinh thường diễn tả là đại tâm tai đó, đại tâm tai là lửa nó bốc, nó cháy, thiêu rụi hết. Nhưng mà có cái này á, mà hoại hay chẳng hoại, có nghĩa là có cái mà âm thầm, giống như mà thiền sư Lâm Tới nói là chính người nghe pháp trước mặt cái ông đó, cái đó mà cái người tu thiền mới tột được chỗ đó. Nhưng mà ở đây hoại hay chẳng hoại, thì sư mới nói là giống như mấy cục vàng mà trong thùng sơn đen vậy. Thùng sơn đen là tiêu biểu cho ngũ uẩn, mà cục vàng rồng là chỉ cho ông chủ. Thì ông Tăng này ông hỏi á, là thỉnh sư đáp lời thay con đi. Thì sư mới nói lời nói xuống, bây giờ tôi nói cách mấy cũng phải là của ông, mà ông muốn mà biết cái chỗ hoại hay chẳng hoại á, thì ông phải chứng nghiệm thôi. Cho nên tôi nói là cũng là lời nói suông thôi, chứ ông cứu ông được. Mà muốn ông cứu cái chỗ nạn đại tâm tai này thì ông phải tu, ông phải chuyển hóa, ông phải thực tập, chứ không có gì khác lạ hết. Đó, cho nên quý thầy đến đây gặp Hòa Thượng thì Hòa Thượng chỉ giải thích đến nửa đường thôi. Còn nửa đường hay không là do quý thầy. Đó, để chúng ta chứng nghiệm chuyển hóa. Đó. Rồi sư mới dạy tiếp, đại chúng có đến ruộng đất như thế hay chưa? Tông môn này của ta chỉ luận chứng ngộ, không luận hội giải. Nếu là người vì sanh tử phải cầu thân chứng. Có nghĩa là Ngài nói là ai đến cái ruộng đất này chưa, tức là cái tâm địa, tâm điền địa đó. Nhưng mà chỗ này Ngài nói thẳng luôn là tông môn thiền tâm á, luận về chứng ngộ chứng nghiệm thôi, chứ không luận hội giải. Mà nếu là người vì sanh tử á, thì phải cầu thân chứng, tức là cầu chứng nghiệm. Nếu chúng ta đi tu mà vì sanh tử á, còn sao? Nếu là người nhân ngã tham học xấu hổ vì không hội á, thì tìm cầu chi giải. Cái nghĩa mình thấy là mình phải làm như thế nào đó, mình học, mình hiểu rồi mình hướng dẫn người khác á, đó là cầu chi giải, chứ không phải là trong tâm môn của thiền. Đó. Đi khắp nơi tìm lời, tương tự lần lượt ấn chứng, diệt chủng tộc Phật, về sau loạn bậy, làm hư nam nữ nhà người, trong cửa này của ta đều không có việc đó. Là trong cửa mà thiền tông không có việc đó. Chúng ta nếu mà chúng ta học, hiểu, rồi chúng ta thi, để chúng ta có một cái bằng cấp nó tương đương, nó tương ưng trong một cái xã hội này đó, rồi chúng ta ra làm việc á, thì cái đó không phải là thiền tông. Nhớ kỹ điểm đó nha. Mà thiền tâm là trong tâm môn không có đó. Mà muốn cầu cái con đường mà vượt thoát sanh tử này á, thì chúng ta phải chứng nghiệm để vượt thoát sanh tử. Mà trong cái cuộc đời tử sanh này á, thì chỉ có phương pháp thiền mới giải đáp được, mới giải đáp những cái thắc mắc, những cái khắc khỏi mà chúng ta ngày xưa chúng ta ưu tư. Mà chính điều đó là những người đi trước như chúng ta, các ngài cũng đều ưu tư về cái điểm này. Mà quý thầy bây giờ cũng vậy, đúng không? Quý thầy vào thoát là mục đích làm gì đó để mình giải quyết sanh tử. Cho nên bây giờ trong thoát mà có dịp nào quý thầy vào thoát kỳ này nữa là không cho đem gì, nhớ không? Thành đạo đánh máy biết này, không cho đem cuốn kinh sách gì vào hết đó. Ngày xưa cho quý thầy thoải mái. Ngày xưa có những người đem gì, mười mấy cuốn, 20 cuốn luôn. Nhưng mà bây giờ thầy ông cho đem cuốn gì nữa hết đó. Mục đích mình vào đó để mình giải quyết vấn đề này, giải quyết những cái mầm móng sanh tử, tức là những cái niệm á, niệm từng niệm sanh từng niệm tử mình giải quyết làm sao để có một lần nào đó chúng ta lột xác. Mà một người lột xác rồi đó thì trong nhà thiền diễn tả con người này sống rất là tự tại, ung dung, mà không bao giờ gì có một cái niệm hay hoặc một cái tâm tật đố ganh ghét đến người khác. Nhớ kỹ điểm đó nha. Nếu có một lúc nào đó, hôm qua là thầy chúng tôi nói chuyện với nhau với thầy Phó có kể với thầy chuyện mà đệ tử ông gì đó, Tổ Ba Cúc Đa đó, nói chứng A-la-hán mà vẫn còn đó. Thì có một lúc nào đó mình biết mình còn những cái niệm đó là mình biết mình chưa chứng, mình chưa được cái chỗ nào hết đó. Nếu chúng ta vẫn còn những cái niệm đó, còn những cái niệm ái dục, còn những cái niệm tham dục, còn những cái niệm tật đố, những cái niệm ích kỷ, có một lúc nào đó chúng ta ngồi yên lại thì nó phải có thôi. Mình thấy rõ, mình còn những cái niệm này. Mà còn những cái niệm đó là mình biết con đường sanh tử là gì. Đường trước mờ mờ mịt mịt, không biết đi về đâu hết. Bảo đảm giờ này mà quý thầy mà tắt thở cái thầy bảo đảm biết đi về đâu. Biết không? À, nói biết giờ thì lên tôi mừng cái. Hả? Tắt thở một cái là bảo đảm quý thầy đi theo nghiệp. Hoặc nghiệp thiện, hoặc nghiệp ác. Nếu đây quý thầy biết tu tập, quý thầy biết làm lành, lánh dữ, thì quý thầy đi về nghiệp lành thôi. Mà nếu chúng ta làm nghiệp ác trong tùng lâm này, chúng ta luôn luôn làm những cái hành động ác, lời nói ác, ý nghĩ ác, thì quý thầy đi nghiệp ác. Chúng ta chưa vượt thoát được giữa cái thiện và ác thì chúng ta bị nghiệp nó chi phối, bảo đảm luôn. Cho nên các ngài luôn luôn trăn trở làm như thế nào đó để mình chứng nghiệm, mình sống đó. Cho nên có những người mà các ngài đây mình chia sẻ thêm, các ngài cũng tu hơi lâu rồi, các ngài nói biết lỡ mà mình chết mình chẳng biết đi gì đâu á. Tôi nghe, tôi cũng nghe luôn, rõ ràng các ngài vẫn còn trăn trở, huống chi chúng ta đó. Cho nên ở đây nói là dầu chúng ta học hiểu học biết cách mấy thì cũng là chi giải theo gia phong này cần đọc sách á, tức là ngài dạy tiếp á, thì cứ đọc sách, không đọc á thì gắt bỏ một bên, chẳng cho đeo một chữ. Có nghĩa là thiền sư Thấm Sơn dạy tiếp á, theo cái tinh thần của ngài á, nếu chúng ta cần đọc sách á thì cứ đọc, mà không đọc á thì gắt bỏ một bên, chẳng cho đeo một chữ nào hết. Học thì học vậy thôi, chứ không cho dính, không cho mắc gì hết á, thì cho học. Muốn làm văn á thì cứ làm văn, chẳng làm thì dẹp một bên, chẳng cho nghĩ tính loạn xạ, cho đến uống trà ăn cơm, cần ngủ cứ ngủ, cần đại tiểu tiện cứ đại tiểu tiện, chạm đến liền xong, chẳng cho sau đó nghĩ lường giống như hồn quỷ quốc vơ. Có nghĩa là muốn làm văn, mà không làm thì dẹp. Chứ thôi quý thầy mà đang đi cứ nghĩ câu này câu gì, rồi mình làm sao mà câu cho nó hợp. Nhiều người làm thơ đó, không có từ đâu lưu sức mà tự gì, tự tính toán suy nghĩ, đúng không? Làm thơ cũng làm như ta vậy, mà làm cái suy nghĩ tính toán thì đó là bệnh. Đây ngài nói cho làm luôn, nhưng mà từ đâu, đó. Cho nên là giống như gì? Giống như hồn quỷ mà quắc vơ vậy đó. Tuy khô khô sạch sạch, trong trong trắng trắng, cũng chẳng cho ngồi trong chỗ khô khô sạch sạch trong trắng. Như thế đơn đau trực nhập, một niệm thẳng đến. Trước thì đọc sách, thấy cổ nhân làm văn, cũng chỉ nhắm từ trong lòng mình phát ra miệng, không có trước sau. Có nghĩa là người xưa mà ta làm thơ làm văn á, cũng từ hông ngực lưu sức hết. Thì đây mà cũng cho mình làm, nhưng mà sao làm mà phải buông cho được dính mắt. Thì tinh thần của ngài Thấm Sơn á thì cũng giống như là thiền giáo song hành đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ Phật có dạy 4 trường hợp để mà nhắc nhở những người tu, tức là quý như trên hư không, không có mây có sấm mà không mưa, là dụ cho người nói được nhưng mà không làm được. Có nghĩa mình nói hay lắm nhưng mà thực hành được. Mình nói rất là hay nhưng mà ai đụng một cái mình nổi sân lên, đúng không? Mà hàng ngày mình sám hối với thầy, nhớ sám hối trong sáu căn không? Cái gì? Bàn gì? Ông vua Trần còn biết mà, bàn gì nhớ không? Bàn thiền gì? Bàn thiền tợ thánh. Mà quý thầy ngồi bàn là giống thánh không? Không giống thánh lớn chứ cũng giống thánh con vậy. Giống chứ. Hai người mà ngồi lại bàn thấy giống rất là thánh. Nhưng mà chỉ nửa tiếng thôi nha. Qua cái tiếng thứ hai là coi chừng. Đúng không? Có ai có bị không? Hồi xưa nè tôi chứng kiến luôn. Ở Thường Chiếu có hai thầy này. Mới ra thấp, một thầy mới ra thấp. Mới ra thấp thì đạn dược cũng còn nhiều lắm. Thì ông thầy kia hỏi là ông biết cái biết nó nằm ở đâu không? Thì hỏi với ông thầy này, thì ông thầy này cũng chơi thiền sư mà, ông giờ nắm đấm ông thôi vô bụng, búp, à, cái biết á, biết nằm ở đâu liền. Thì người ta nhưng mà ngay chỗ đó mà, lúc hồi nãy là bàn thiền là tợ thánh rồi, im rồi, đâu có chịu dừng đâu. Tiếp tục làm gì? À, ông thôi tôi ngay bụng rồi tôi thôi ông lại. À, là cuối cùng lên thầy ông xử, thì một người thì bị biệt trúng, còn một người thì ra nhà khách ở, cái buồn cái đi bỏ đi ra đảo Phú Quốc ở được 3 tháng cái hoàng tục luôn. Không biết là thấy không? Thì ban đầu cũng là bàn thiền người tỏ thánh, nhưng mà sao trước cảnh như ngu, cái cảnh nó đến cái mình ngu, mình mê muội à, ai mà kinh nghiệm mà biết nè, đúng không? Cho nên quý thầy thấy chẳng hạn như là tôn giả Xá Lợi Phất ngài đi khất thực mà có ông Bà La Môn đến đánh ngài đó, nhớ cái đoạn đó không? Nghe nói là Sa Môn, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm là không có sân, không có gì đó, để tôi thử cứ. Cái đi từ xa cái đấm, đấm tôn giả Xá Lợi Phất một cái, răm. Mà ngài cũng tỉnh bơ cái gì hết. Bởi vì con quỷ mà đánh vô đầu ngài mà còn sinh nhơi mà không chơi người thường. Bởi vì sao? Bởi vì ngài luôn luôn an trú trong cái tứ không. An trú trong tứ không là đâu có dính dáng gì đâu. Cho nên mình ở đây mình nói đi cũng nói lại là sở dĩ chúng ta hay nổi sân, nổi cáo lên á, là bị tác động đến thân và tâm luôn. Còn các thiền sư không có, chửi chửi đâu dính gì đâu. Còn mình chửi đâu thì dính đó. Mà dính thì mình phải nổi sân. Đó cho nên mình phải tột đến cái chỗ này. Cho nên quý thầy thấy mà những vị mà thiền sư chẳng hạn như là Phật sống chùa Kim Sơn gì đó, đúng không? Đến là thấy đứa con nó ngổ nghịch với bà già, bà thương đứa con, bà nói thôi thì hòa thượng từ bi thương xót, làm gì? Dạy dỗ giùm. Mà thằng này nó ghét ông hòa thượng này lắm. Thì ông vừa đến cổng cái nó lấy nguyên một xô cức nó tập lên đầu ông đấy. Gặp mình nổi sân không? Ông đi tỉnh bơ, ông đi ra đường nè, ông đi vừa đi xuống sông tắm. Cái người ta hỏi ủa hòa thượng sao hòa thượng mà hay vậy, không có sân cái gì cả. Thì bên trong tôi cũng cất, ở bên ngoài cũng cất cái đó. Mình nói gì cũng được. Nhưng mà thật ra trong cảnh giới đó các ngài không có nha. Các ngài không có thấy cái mùi hôi, mùi thối, mùi gì hết đó, lạ gì đó. Ở đây mình kinh nghiệm theo cái kinh nghiệm một chút xíu, trong lúc mình chăm thất mình thấy có những trường hợp đó. Các ngài không có động. Hạn như quý thầy bà ngồi trong thất rồi mình tưởng giống như mình thánh, đúng không? Bởi vì sao? Đâu ai động mình đâu. Mình tưởng mình thánh không à. Nhưng mà ra cái nó ổ sao lạ hả? Có lạ không? Nhưng mà tôi nói thật với thầy chứ cũng đừng có nản. Bởi vì mình mới quá. Mới gieo cái nhân đời này á. Phải không? Chẳng hạn như cỡ như hòa thượng hay thầy chủ trì đó. Cái sức tấn công đến á. Quảng pháp tấn công đến thì nó yên. Yên hơn chút. Hơn như mình. Ngày xưa tôi kinh nghiệm á. Chẳng hạn như á. Có những người mà đàn anh này đi trước á, học võ thực đó. Học 5-10 năm rồi tự nhiên họ bay, họ đá, họ đánh. Mình thấy sao mà hay vậy. Nhưng mà đến cái mình đến giai đoạn mình thấy cũng vậy thôi. Mình đến cái giai đoạn cái 5-10 năm rồi mình thấy cũng có gì lạ hết. Thì cái người tu mình cũng vậy đó. Tu một thời gian mà cỡ chừng 30-40 năm rồi thì cái công lực mình thì nó hơi khác một chút. Đúng không? Cho nên ở đây nói là tuy rằng mình bàn thiền vậy nhưng mà trước cảnh thì như ngu. Dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Tức là mình ở cửa không là cửa nhà thiền á. Cũng chưa được cái chỗ vô ngã đó. Vì mình còn chấp rất là nhiều. Thì trong thiền thoại cái ghi lại đó. Một hôm ông Tú Tài Chương Chiết đang tọa thiền. Quý thầy biết Tú Tài Chương Chiết không? Ngộ đạo với ai? Nhớ không? Thạch Sương Khánh Chư đó. Ông đến ông thấy ngài nhỏ người quá rồi ông khởi tâm khinh dễ đó. Ông ra nhà khách ông thấy người nào người nấy tướng to quạm vỡ. Ông nói ủa sao mấy ông này ông cho làm chủ trì mà cho ông già làm chủ trì. Thì ông chị khách ông nói ông biết chứ, ở chúng là có 250 người như tôi nè, còn lại 250 người nằm trong chúng mà còn đối hòa thượng này là Bồ Tát Đại La. Ông nghe ông giật mình, cái ông vô ông đảnh lễ. Thì ngài Thật Sương khai thị mà khai thị rồi ông ngộ đạo rất là sâu, cho nên một hôm ông tổ thiền á, thì ông gặp thiền sư Triệu Châu đi ngang qua, thì ông thấy Triệu Châu rồi ông cũng làm ngơ luôn, ông có đảnh lễ đó. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu là 82 tuổi rồi đó. Thì thiền sư Triệu Châu mới trách cái gã thanh niên này thấy người lớn mà không chịu đứng dậy chào đó. Ông thấy tôi mà không đứng dậy chào. Thì ông lúc này Tú Tài Chương Chiết nói sao? Ngồi chào cũng như đứng chào, rõ ràng thôi, thì tôi ngồi cũng như đứng thôi. Thì lúc này thiền sư Triệu Châu đến trước mặt ông, tát hai bạt tay thật là mạnh, tát bóp bóp. Ông nổi giận lên, ông nói hòa thượng này sao đánh tôi. Thì thiền sư nói tôi đánh ông cũng như không đánh. Rõ ràng không, cái thiền sư là làm liền khai thị liền phải không? Ông nói là ông ngồi chào cũng như đứng chào, thì bây giờ tôi đánh ông, đánh cho tôi cũng gì, đánh ông cũng như không đánh thôi. Nhưng mà ngay chỗ đánh là ông nổi giận, ông trách liền. Đó quý thầy thấy không, là giống như mình bàn thiền rất là hay, nhưng mà trước cảnh cái nó mơ, nó mờ, nó không biết gì hết. Mà chính chúng tôi làm nhà khách là hay kinh nghiệm rất là nhiều. Mà tôi thì tôi biết tôi cũng bị nhân quả, nhưng mà tôi cũng phải làm. Có những cư sĩ mà anh đến nói là dữ dội lắm, nhưng mà chỉ cần tôi nhít nhẹ một cái anh nói xong lên, tôi nói đó ông nói rất là hay, mà chút xíu đó ông mà vượt qua được cái anh biết. Nhưng mà mình chưa được, nhưng mà mình bắt chước các ngài thôi, mình cũng làm biết nhân quả đó, nhưng mà cũng làm cho anh thức tỉnh bớt, đúng không? Chẳng hạn như lúc trước mà tôi kể một câu chuyện mà cho quý thầy trước học rồi đó, có nghĩa là anh này á, anh đến anh gặp tôi tại nhà khách Thường Chiếu đó, hồi xưa tôi làm nhà khách Thường Chiếu á, là anh nói là cái phương pháp hòa thượng là đi theo con đường của lục tổ Huệ Năng. Bây giờ trong cái thiền tông Việt Nam hòa thượng nói đó là gì, tổ Đạt Ma rồi lục tổ Huệ Năng rồi sơ tổ Trúc Lâm, làm ba cái mốc. Mà tinh thần của lục tổ Huệ Năng là ai ngồi thiền sao, nhớ không? Ai ngồi thiền thổi cái phù cho chạy đi, không cho ngồi thiền. Không ngồi giống như cái đầu xương thúi, ngồi làm gì. Nhưng mà tại sao ở đây hòa thượng chủ trương ngồi ba thời, đúng không? Hồi xưa hòa thượng năm 1994 là hòa thượng bắt đầu mở cái khóa 1 ở trên này nè, cho ba ngồi ba thời. 98 tụi tôi lên vẫn còn ngồi đó. Mới đây là cho ngồi hai thời thôi, bởi vì chúng nhỏ, hòa thượng nói chúng nhỏ quá. Mà ngồi ba thời với thầy thấy đâu phải chuyện đơn giản. Mà tại sao hòa thượng chủ trương mà còn ngồi nhiều như thế? Gặp với thầy trả lời sao? Thì tôi mới nói một câu như thế này, tôi nói anh nói đúng trong cái sai. Nhưng mà tôi hỏi thật với anh nha, nếu mà anh ra đường, anh gặp một cái cô hoa hậu thật là đẹp, mà cổ mặc áo quần gì hết đó, mà đến ôm anh một cái, trong đầu anh không giấy niệm về một dục nào hết đó, thì Phật cũng có đừng nói thiền. Mà ngay đây á, mà anh khởi một niệm, dầu cho một niệm nhỏ thôi, thì một ngày anh ngồi 8 thời cũng chưa đủ. Thì sao? Tuy rằng mình nói ngồi là chưa phải cái chỗ cứu kính, nhưng mà tạp niệm mình quá nhiều, thì chúng ta phải ngồi cho nó lắng yên lại. Thì sau khi anh nghe như thế rồi á, cái anh cư sĩ đó giật mình liền. Và từ đó anh tìm hiểu về con đường thiền của hòa thượng, và anh tu học rất là nghiêm chỉnh nha. Sau khi biết được rồi, thì mình nói như thế này á, là theo cái tinh thần của nhà thiền á, thì thuốc đắng thiệt, nhưng mà sao? Bất bệnh. Chứ mà ngay đó mình chiều theo luôn, mình nói anh nói hay á, tôi thấy anh nói cũng có lý á, là nó càng gì ngã mạn thêm nữa. Cho nên là mình biết cái người này là chỉ học thôi chứ chưa chứng nghiệm. Mà đã chứng nghiệm rồi á, thì giáo hoặc tâm hoặc thiền hoặc tịnh hoặc gì các ngài cũng thông suốt rồi hết á, cái ngài không có chấp. Mà biết người nào mà chấp là biết người đó chưa được gì hết. Quý thầy cứ kinh nghiệm đi, cái anh nào mà nói cho dữ lắm ấy, thầy chỉ cần biết kể hở với thầy chịch một cái rồi xong, biết anh này cũng chưa được gì hết. Mà những người mà đã tu đã chứng nghiệm rồi đó, thì người ta rất kiệm lời nói, quý thầy đúng không? Sợ lắm. Mình mới học giống như một người mà mới học võ ra đường múa may đồ đá lắm. Nhưng mà cỡ chừng mà học 10 năm rồi ra không dám. Đụng ta người ta chết thì nào dám. Đúng không? Thì cái người học thiền cũng vậy thôi. Thì ở đây là Đức Phật nói, dụ cho những người nói được nhưng mà làm thì không được. Đó, tức là hạnh giải không có tương ưng. Rồi, thứ hai Phật dạy, cũng trên hư không có mây, không sấm có mưa. Dụ cho người không nói được mà làm được. Quý thầy để ý trong chúng mình á, Có những người họ tu rất là sâu, nhưng mà có những Phật tử đến hỏi họ, nó không biết. Giống như bữa tôi kể cho quý thầy một câu chuyện đó, cái ông tỳ kheo già chứng A-la-hán rồi đó, thì ông cấp cô độc đến hỏi muối là gì, thì ông kêu muối. Ủa sao muối mà kêu muối, chứng A-la-hán rồi đó, ông biết giải thích. Hả, muối là ông kêu muối, ông biết giải thích. Nhưng mà đến tỳ kheo trẻ hỏi muối là gì, muối hả, muối này ở biển, chẳng hạn như biển Thái Bình Dương, là cái người nông dân đó đến phơi khô đem vào đây cất rồi nấu thành muối. Ông nói chọc này hay giỏi vậy, đến trình với Phật. Phật nói ông giỏi chứ mà ông chưa chứng quả nào hết đó, ông nói gì vui mà ông chưa biết cái gì hết, ông chưa chứng nghiệm một pháp nào hết đó. Đó quý thầy thấy không, có nghĩa là có những người không nói được mà ta làm được. Thì quý thầy nhớ trong thiền thoại có kể một câu chuyện đó, có một ông tăng này lớn tuổi rồi, tham thiền đã lâu rồi đó, mà suốt mấy mươi năm mà chưa được tệ giải, mà chúng chưa được khai ngộ gì hết á, thì ông luôn luôn hối hận. Thì một hôm tình cờ ông thấy một vị pháp sư trẻ thanh niên đang bàn luận về tứ thánh đế với một cái người trưởng giả đó, thì ông rất là khâm phục quý kính. Một hôm ông đến, anh thành khẩn thỉnh cầu pháp sư thanh niên khai thị cho mình. Cái nghĩa có ông thầy này, ông vào chùa ông tu cũng 40-50 năm rồi mà chưa khai ngộ, mà chưa được một chút tệ giải gì hết. Nhưng mà một hôm có một vị pháp sư thanh niên trẻ mà ông luận về cái tứ thánh đế gọi là khổ tập diệt đạo rất là siêu việt, cho nên ông thầy tỳ kheo này già kính quá mới đến năn nỉ. Nói thôi bây giờ thầy khai thị cho con đi, và thỉnh cầu tha thiết luôn. Thì ông pháp sư trẻ nói như thế này: ông á, chỉ cần mỗi ngày đem thức ăn ngon đến cúng dường cho tôi á, thì nhất định tôi sẽ dạy cho ông một cái pháp môn chứng ngộ. Ông đến đây ông cúng dường đi. Thì quả tình ông thầy tỳ kheo già này, ông nhắn gia đình gửi tiền lên, phải không? Tự vì trong thiền viện Trúc Lâm cho giữ tiền, nhắn lên cái gửi tiền lên cho ông rồi, thì hàng ngày ông mua cái gì, cái thầy thích ăn gì, thích ăn gì là ông mua cái nấy. Chẳng hạn như ở đây có một số quý thầy, chẳng hạn như mình ví dụ thôi, chẳng hạn như thầy Thịnh Dũng thích uống trà đi, cái ông mua một gói trà ô long lên tặng, mà nhờ thầy khai thị giúp cho con. Thì sau khi mà ăn uống một thời gian xong rồi đó, thì ông thầy tỳ kheo trẻ này nói thôi bây giờ mình cũng phải giúp. Thì một hôm á, ông pháp sư thanh niên này mới dẫn vị thiền tăng vào phòng trống, rồi ông đến, ông nói đến cái góc này. Sau khi đến góc rồi đó, ông bảo thiền tăng già quỳ xuống, rồi ông dùng cái nhành dương á, ông gõ lên đầu, ông nói như thế này: đây là quả tu đà hoàng. Gõ lên đầu ông nói đây là quả tu đà hoàng nè. Thì lúc này ông thầy tỳ kheo già ông kính tin quá mà, cho nên ông chăm chú vào cái niệm đó thôi, không còn niệm thứ hai nào hết. Thì ngay đó thiệt ông chứng quả sơ quả, quý vị thấy không, buộc niệm mà ngay đó chứng sơ quả. Mà trong cái sơ quả trong kinh diễn tả là do đoạn ba kiết sử, thân kiến giới cấm thủ nghi, tức là thấy được cái thân này bản chất nó vô thường, buộc niệm ngay chỗ bản chất vô thường, và thấy được rằng cái điều nghi, nghi Phật, nghi pháp, nghi mình không còn nữa, thì phá tan những cái niệm đó thì chứng sơ quả. Thì sau khi mà chứng sơ quả rồi á, thì ông pháp sư thanh niên này ông nói như thế này: tuy ông được sơ quả rồi, nhưng còn 7 lần sanh tử, đứng lên đến góc khác. Ông nói hay lắm, ông nói y như thiệt luôn. Thì thiền tăng già đến góc khác quỳ xuống, thì pháp sư thanh niên nó lấy cái nhành liễu á, gõ lên đầu 3 cái nói tiếp: đây là quả tư đà hàm, quả này vẫn còn qua lại trong sanh tử, như vậy ông phải đứng lên đến góc khác. Và sau khi mà gõ như thế rồi á, thì cái vị thiền tăng này đó, cái vị thiền tăng lớn tuổi này, ông cũng buộc niệm, thì quả tình cũng chứng gì, nhị quả tư đà hàm, chứng luôn đó. Mà nhị quả tư đà hàm á, thì trong kinh diễn tả do đoạn ba phần kiết sử và nhẹ bớt tham sân si, quý thầy nhớ nha, có nghĩa là trong cái cõi dục này nhẹ bớt tham sân si mà đoạn ba phần kiết sử trước đó. Thì sau khi mà thiền tăng già đến góc khác quỳ xuống rồi đó, thì ông pháp sư thanh niên này ông đánh lên đầu 3 cái nữa, ông nói: đây là quả ana hàm, chứng bất hoàng, nhưng ở cõi sắc và vô sắc, thọ thân hữu lậu, niệm niệm là khổ. Ông phải đứng lên đến góc thứ 3. Ông quý thầy thấy không? Cái ông già này sao? Tỳ kheo lớn tuổi, ông cũng buộc niệm, kính tin quá mà, ông nghi là cái quỷ này chứng A-la-hán rồi, mới có những cái thủ thuật đó. Cho nên ông sau khi buộc niệm thì quả tình chứng quả A-la-hàm luôn. Đó, quý thầy thấy không? Mà chứng quả A-la-hàm thì trong kinh Phật diễn tả là diệt được ngũ hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân. Nhưng mà si vẫn còn. Đó. Thì sau khi mà vị thiền tăng đến góc thứ tư rồi đó, quỳ xuống á, thì vị pháp sư này ông đánh lên đầu ông nói như thế này: đây là quả A-la-hán, sanh tử đã hết, việc làm đã làm xong, tốt lắm, tốt lắm. Ồ, chứng A-la-hán là nó phải là hay không? Thì quả tình ông thiền tăng lớn tuổi là ông chứng quả A-la-hán thiệt. Ông hoan hỷ quá, ông đến ông đảnh lễ pháp sư, ông khóc, ông bày rất nhiều thức ăn ngon cúng dường. Ông nói nhờ ngài mà bây giờ con thiệt cái vấn đề sanh tử con làm xong rồi, con chứng A-la-hán. Thì lúc này ông pháp sư ông sợ quá rồi, nói thôi tôi giỡn với ông thôi chứ đâu có chuyện đó, tôi giỡn với thầy thôi, thầy đừng có cho là thật. Thì bây giờ ông thiền tăng già ông càng chí thành khẩn thiết, ông nói như thế này: quả thật tôi đã chứng quả A-la-hán rồi, không phải là chuyện đùa giỡn. Quý thầy thấy sao? Nhà thiền có câu á: cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Một người gì? Một người cố ý giỡn cho vui, mà một người thì vô tình, mà vô tình tự nhiên nó đạt chứng A-la-hán luôn. Đó, quý thầy thấy không? Có những người họ tu, họ chuyên nhất gì đó, nhưng mà họ không hiểu Phật Pháp bao nhiêu, nhưng mà đụng chẳng coi họ tự nhiên họ triệt, họ sâu hơn mình. Đó, cho nên qua đoạn này quý thầy thấy được rất là rõ. Mà trong kinh Tạp Thí Dụ cũng kể lại một câu chuyện đó. Ông Tỳ Kheo Mahalo đó, là ông cũng là một người trong tăng đoàn. Nhưng một hôm cái bà thí chủ này, bà chiên một điểm như thế này, có nghĩa là bà thỉnh ai đến cúng dường thọ chay rồi đó, thì bà bắt buộc cái vị tỳ kheo lên phải nói pháp cho bà nghe. Và bà kêu dòng họ cô bác là đến nghe pháp rất là đông, bà rất kính tin tâm bảo. Mà trong tăng đoàn đó là hết thảy 400-500 vị, mà lần lượt đi từng người. Một hôm đến lượt cái vị tỳ kheo Mahalo này lên, ông đâu biết nói gì đâu. Đúng thiệt đó, người nào mà ngu là khổ, ở dưới chứng quả hết. Biết à, ngu là khổ, ở chứng quả hết. Ở trong kinh Phật diễn tả đó. Một người thì sao? Ở dưới vô tình, mà vô tình tự thâm nhập hết. Cho nên cái phần mà kính tin mà quý thầy mà sau này thọ giới Bồ Tát rồi đó, hoặc là kính tin pháp sư đó, một vị pháp sư lên giảng pháp mà mình phải có cái tâm kính tín. Cả ông nói mà mình kính tín về cái pháp của Phật đó, thì mình được gì? Chút ít phần công đức. Còn nếu mình nói thầy nói chứ mà có gì, thì nó không được gì hết. Nó lạ gì đó. Thì ở đây cũng vậy, cái ông tỳ kheo già mà sở dĩ ông chứng quả A-la-hán rất là dễ, là ông rất là tin cái ông thầy tỳ kheo trẻ tuổi này. Ông nói là ông này chắc cũng là Phật trở lên hay Bồ Tát trở lên, cho nên mình phải ráng mà lắng tai mình nghe. Mà chính cái điều lắng thần đó tự nhiên nó buộc niệm, không có niệm thứ hai thứ ba nữa. Đó thì chứng quả. Rồi thứ ba là quý như trên hư không hiện có mây, có sấm, có mưa, dụ cho người mà nói được mà làm cũng được luôn. Đó là hạng người mà tiêu chuẩn nhất mà Đức Phật hay tán thán, nói được mà làm được. Có nghĩa là vừa khẩu giáo mà vừa thân giáo luôn. Thân giáo cũng được mà khẩu giáo cũng được. Đó. Cho nên lục tổ dạy á, thiết thông và tâm thông như mặt trời giữa hư không, chỉ truyền pháp kiến tánh ra đời phá tà tâm. Có nghĩa là thiết mà thông mà tâm mình suốt luôn á, thì cái đây Phật rất là tán thán ca ngợi. Rồi thứ bốn, ví như trên hư không không mây, không sấm, không mưa, dụ cho người không nói được mà cũng không làm được luôn, thì Phật rất là chê trách cái người này, tức là cái người thứ tư á, nói không được mà làm cũng được luôn. Thì uổng gì, uổng cơm đàn na tính thấy rồi, đúng không? Đó. Cho nên ở đây mình thấy được qua cái tinh thần của cái bài Pháp Cú câu thứ 19 rất có ý nghĩa, rất có giá trị cho người tu của mình. Cho nên Thiền Sư Lâm Tới khai thị một đoạn nữa là: các ông tìm cầu chất nước gì trong khúc xương khô kia, mong đóng được trong hư không một cây đinh, một cây cọc. Đó, ở đây là Tổ Lâm Tới nói mình học gì trong gì, tìm tòi trong kinh điển, giống như là trong khúc xương khô á, không có nước, như trong kinh điển này không có một cái chất gì để mình chứng nghiệm hết. Các đại đức dẫu hiểu được trăm bộ kinh luận chẳng bằng làm một ông thầy vô sự. Ông hiểu được nhiều á, liền khinh mạng người khác, có tâm thắng bại như Atula, tâm nhân ngã vô minh, lớn thêm nghiệp địa ngục. Như tỳ kheo thiện tinh hiểu được 12 phần bộ kinh mà hiện tiền bị đội địa ngục. Thì trong kinh Niết Bàn với thầy lọt ra coi thấy rất là rõ, tỳ kheo thiện tinh đó, ông chứng tứ thiền, ông tưởng lầm là chứng A-la-hán rồi, thì ông hết phước nghiệp cái nó hiện tiền, ông phỉ báng là Đức Phật, nói không có thật, không có thật Niết Bàn. Ngay trong giờ phút đó ông đổ vào địa ngục A-tỳ. Thì đây nói rất là rõ, cái nghĩa mình học nhiều mà chúng ta chưa chứng nghiệm được á, thì tâm mình nó sanh gì? Tức là thắng bại như A-tu-la, nhân ngã thêm lớn địa ngục. Đại địa chẳng dung, chẳng bằng vô sự. Khi đói thì ăn cơm, buồn ngủ đến thì nhắm mắt. Người ngu cười ta, người trí biết ta. Các đại đức chớ cầu tìm trong quan tự, tâm độc thì lao nhọc, hít khí lạnh không ích gì. Chẳng bằng một niệm duyên khởi vô sanh, vượt lên trên Bồ Tát Tam Thừa quyền học. Ở đây là thì sư Lâm Tế dạy rất là rõ, tức là chớ tìm cầu trong văn tự chữ nghĩa, tức là lao nhập mà chẳng bằng một niệm duyên khởi vô sanh. Quý thầy biết cái chỗ niệm một niệm không? Một niệm mà mình rõ được duyên khởi vô sanh, mà vô sanh á thì gì? Tức sanh thật tướng. Chẳng hạn tối nay quý thầy ngồi thiền lên, mình rõ tột được một niệm thiện hoặc ác, mà cái niệm thiện ác này cái nó là bản chất là duyên khởi, không tự tánh. Mà không tự tánh tức là vô sanh, mà vô sanh tức sanh thật tướng. Thì chỉ cần mình biết chỗ đó thôi, khỏi học cũng được. Nghe nói cái về với thầy buông hết, chết thôi nữa. Đúng không? Mà đây chúng ta học là quỳ ai? Quỳ chúng sanh. Bây giờ chẳng hạn như quý thầy mà tôi nói cũng được vậy. Tôi không cần soạn bài chứ cho cực. Tôi nói cũng được thôi, mà nói chỉ cần 5-10 phút à. Mà mai cái quý thầy mà đến cái pháp hội khác, chẳng lẽ nói nhiều đó suốt cũng được. Đúng không? Cho nên ngài mà thiền sư Trí Tạng ngài đâu chịu học, rồi ngài Mã Tổ chịu học đó, ngài nói là đâu có ai đâu học nữa. Tuy nhiên như thế nhưng mà quỳ chúng sanh, quỳ chúng sanh ông coi kinh sách rồi, ông chúng sanh rất là nhiều bệnh rồi hả, gặp bệnh nào cái mình đưa nó thuốc đó cho nó bớt thôi. Chứ thật ra mình á thì nắm như này đủ à, tu cả đời luôn, tôi nói thật luôn. Sau này mà tôi đủ duyên tôi buông hết là sách vở tôi cho thư viện hết, rồi kiếm cấp rồi tu khỏi học chứ nữa cực. Nhiều đó. Một niệm duyên khởi vô sanh rồi xong, tu cả đời cũng hết chứ. Một niệm mình thấu tột được rồi, tu cả đời luôn. Mà cái phương pháp hòa thượng chỉ cần nhiêu đó. Có một hôm á, ở Thường Chiếu có một vị mà tỳ kheo viết thư lên hỏi hòa thượng đó. Bây giờ con nắm được cái pháp hòa thượng rất là rõ rồi, con không cần học nữa, cấp cấp tu được không? Hòa thượng nói nếu mà đủ duyên mà có cái niệm đó rồi đó thì tu tốt chứ có gì hết. Tu cũng được giác ngộ giải thoát như thường thôi, chứ không phải học được cái này cái kia mới giải thoát. Quý thầy thấy không, được cái này cái kia giải thoát không? Học nhiều, học cách bằng cho giàu quý thầy mà là tiến sĩ luôn. Tiến sĩ thiệt. Nhưng mà cái pháp hành quý thầy không biết là cũng phải làm sao. Em tôi nó học cũng là, bây giờ cũng là thạc sĩ, chuẩn bị nó lấy cái bằng thạc tiến sĩ, tiếng gì tôi thấy nó học bên Ấn Độ đó. Mà cái pháp hành nói thật luôn. Một lần nó về, nó gặp tôi á, nó phải hỏi về cái pháp hành, tu làm sao, chuyển hóa làm sao. Mà tôi đâu có bằng cấp gì đâu. Mà tôi thấy nó đưa ra bằng cấp rất là nhiều, bằng cấp nó đủ hết á. Tôi nói đây mình không có phải là mình phải chơi bay bằng cấp, có bằng cấp cũng là tốt. Và cái thời đại này mình phải có bằng cấp này để đi làm việc. Nhưng mà mình phải nhắm một cái con đường, mình giải thoát sanh tử hay đi làm việc. Ở đây ai muốn làm việc? Thì làm việc phải kiếm bằng cấp. Chẳng hạn mình làm, mình dạy ở trường trung cấp hay là cao cấp thì phải có bằng cấp người ta mới mời mình vào dạy chứ. Còn mà mình nhắm một cái con đường mình giải quyết sanh tử thôi, thôi mình khỏi cần. Chỉ chuyên tu thôi, một con đường hướng thượng. Mà chính con đường hướng thượng đó nó cứu ai? Cứu ai biết không? Cứu cho mình mà cứu cho cha mẹ mình nữa. Cho nên ngày mà thiền sai sư bị là ngày một hôm ngày đi đánh cá với ông cha đó. Cái ông xảy chân một cái ông rớt xuống sông. Ngày suy nghĩ ngày nói, bây giờ mình mà cứu ông lên đó, thì cha con đánh cá độ lạc tiếp nữa, phải cho ông chết luôn. Cái này đỡ cái ông chết chìm chết luôn. Mà bất hiếu không? Ngài suy nghĩ một điều, ngài nói bây giờ mà cứu ông lên á, thì ông bắt mình đi đánh cá nữa. Thôi cho ông chết luôn cho rồi, cái chết. mình thấy cái mấy vị thiền sư mà hay thì cái mình coi những cái đoạn mình thấy hay thì cái quả tình cái ông chìm cái ông chết luôn. Mà trong sử cái ghi lại chết là đúng là phải vớt luôn chôn phải không? Ngài khỏi luôn, ngài lấy cái thiền cái ngài tách vô bờ cái ngài đi lên ngài tìm thầy học đạo luôn. Mà trong cái đoạn nó cũng cỡ ngày chôn hay ngày phóng điếu phóng gì không có, bỏ xuồng đập bởi xuồng luôn. Năm đó ngày 30 tuổi rồi đó. Mà ngày vào là cái tâm lúc nào ngày cũng phải làm như thế nào đó cứu mình và cứu cái ông cha mình bị đánh cá suốt mấy chục năm mà. Thì ngày chuyên tu về gọi là khổ hạnh, gọi là bị đầu đà đó. Thì xa sư bị đầu đà, gọi là bị đầu đà. Ngày tu suốt về cái pháp 12 pháp mà khổ hạnh đầu đà của Đức Phật. Một hôm cái ngày đi trên một đoạn đường đó thì gặp một cái cây cỏ nó xước chân ngài một cái chảy máu ra. Thì ngay đó ngài triệt ngộ luôn. Và trong cái ngày ngày triệt ngộ thì đêm đó ngày nằm mộng ngài thấy ông già ông hiện lên, ông nói nhờ con tu khổ hạnh mà bây giờ con triệt ngộ, nhờ cái công đức của con đó bây giờ cha sanh về cũng trời đau lợi, lợi mình mà lợi cái người thân của mình nữa. Một người mà triệt ngộ mình thấy hay lắm, cứu rất là nhiều, không hẳn là cứu một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thì chúng ta thấy là tu học là nó phải chính xác hơn. Làm gì làm tôi thấy cái đường hướng tu là cái đường hướng hướng thượng nhất, mà cái con đường tối thượng nhất đó. Cho nên trong mà thiền đốn ngộ, có một vị pháp sư đến hỏi thiền sư Đại Châu, trì kinh Bát Nhã công đức rất nhiều, thầy có tin không? Sư đáp chẳng tin. Tôi không tin chuyện đó. Thì ông Tăng mới nói, nếu vậy sự linh nghiệm truyền lại hơn 10 quyển đều không thể tin sao? Sư mới nói, người sống giữ hiếu tự có cảm ứng, không phải xương trắng hay có cảm ứng. Kinh là chữ giấy mực tánh nó không, thì chỗ nào có linh nghiệm? Sự linh nghiệm tại người trì kinh, dụng tâm nên thần thông cảm vật. Thử đem một quyển kinh để trên bàn không có người thọ trì, tự nó có linh nghiệm chăng? Đây trả lời rất là rõ. Mà gì linh nghiệm hay không là tại đâu? Linh tại ngã gì? Bất linh tại ngã. Linh tại nơi mình chứ không phải tại nơi sách vở. Đúng không? Mà nếu có một quyển kinh nào đó mà nó là rất là màu nhiệm, rất là sâu xa, thì để suốt trên bàn thờ thôi. Để suốt thì có không? Không có. Cho nên phải nương người. Đó. Cho nên thiền sư A Chanh Chanh ngài nói như thế này, giáo pháp dạy chúng ta hãy buông bỏ, nhưng thọt đầu chúng ta tự nhiên bị dính mắc vào phần lý thuyết của giáo pháp. Người trí biết sử dụng lý thuyết làm công cụ để khám phá phần tinh hoa của cuộc sống. Có nghĩa là ngài dạy rất là rõ, tức là giáo pháp dạy chúng ta phải buông bỏ, nhưng mà thọt đầu thì mình phải dính mắc trong giáo pháp. Mà trong hồi bữa tôi có kể lại ngài trả lời cho bà người Anh đó, tức là bà này bà lý thuyết rất là giỏi, mà tìm hiểu ra bà chưa chứng ngộ một điều nào hết. Cho nên thiền sư khẳng định rằng bà chẳng khác nào người nuôi gà trong sân, thay vì nhặt trứng bà lại đi quanh sân để nhặt phân gà. Thấy không? Nếu chúng ta mà học hỏi chúng ta chưa chứng nghiệm thì giống như một người nuôi gà mà gì nhặt phân gà trong nhặt trứng đó. Rồi chúng ta học qua tiếp cái câu thứ 20. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tỳ pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không trách thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Thì đây Phật khẳng định rằng, dầu cho mình nói rất ít kinh điển, nhưng mà mình hành pháp, rồi mình theo pháp, rồi mình bớt tham sân si, rồi trong cuộc sống mình luôn luôn tỉnh giác, mà trong cuộc sống tỉnh giác này, tâm chúng ta được giải thoát. Nhớ kỹ một điểm nha, làm gì làm quý thầy phải nhớ nha, tâm quý thầy phải tạm thôi, tạm tỉnh giác một chút. Đây qua cái phần mà quý thầy học qua cái phương pháp mà về tỉnh giác chánh niệm á, mà thầy chủ trì ở đây cũng thường nhắc nhở mình đó. Tôi thấy cái tinh thần mà ngày xưa mà quý thầy rửa chén hay ồn đó, rồi tôi hợp rồi tôi có nêu lên, thầy ông nhắc đó, tôi thấy bây giờ cũng đỡ đó. Phải tỉnh giác chứ, mình nói tu thiền không tỉnh giác thì sao ngộ, hiểu không? Nghĩa là tỉnh giác như cái ông tỳ kheo già hồi nãy, ông buộc niệm, luôn luôn buộc niệm vào cái một cái đối tượng nào đó, thì có một lúc nào quý thầy mới bừng vỡ lên được, mới bùng vỡ, mới sáng được cái việc của mình. Còn mình làm, mình biết mình đang làm gì nữa. Nhiều khi mình ăn, mình biết mình đang ăn. Quý thầy có biết đang ăn không? Nhiều khi mình uống, mình cũng biết, mình rõ mình nữa. Thì mình thiếu cái phần tỉnh giác, thì tâm giải thoát không có. Đó. Cho nên ở đây là theo cái tinh thần của thiền là đòi hỏi một người, một con người phải chứng nghiệm sâu sắc về một cái miền giải thoát nào đó. Mà chính cái miền giải thoát đó là từ ở đâu? Từ nơi tử tâm. Thì trong thiền thoại có kể một câu chuyện đó, có một ông tăng, ông đến ông thăm quán thiền sư Chiết Chu đó, và ông yêu cầu thiền sư Thiết Chu giảng giải về lâm tới ngữ lục. Nói bây giờ hòa thượng, nghe nói hòa thượng giảng lâm tới ngữ lục rất là hay, bây giờ hòa thượng giảng cho con đi. Thì thiền sư mới nói như thế này: ông chọn lầm đối tượng rồi, ông mà muốn nghe lâm tới ngữ lục á thì tốt nhất á, ông phải tìm đến thiền sư Hồng Xuyên ở chùa Nguyên Giác, còn tôi không biết giảng đâu. Thì ông tăng ông năn nỉ suốt luôn. Thì ông tăng mấy ông mới thương như thế này: không, con đã nghe qua sự giảng thực của thiền sư Hồng Xuyên rồi, nghe nói thầy là đệ tử chân truyền của thiền sư Trích Thủy chùa Thiên Long, mà quả tình thiền sư Thiết Châu này là đệ tử đắc pháp nơi thiền sư Trích Thủy ở chùa Thiên Long. Thiền sư Trích Thủy này á, cái cơ phong rất là bén nhọn, mà cơ phong bén nhọn thì đào tạo ra một người đại đệ tử thì giảng về các lâm tới ngữ lục, quý thầy thấy là sức thần rồi, đúng không? Đó. Thì thiền sư Thiết Chu này từ chối chẳng được, mới dẫn học tăng này đến. Đến làm gì? Không phải đến giảng đường nha, đến sân tập võ. Sau khi đến sân tập võ rồi á, thì cùng luyện võ với nhau, tập đến lúc hai người toàn thân đổ mồ hôi như mưa mới dừng. Thì sau đó thiền sư Thiết Chu mới nói và dẫn học tăng trở về pháp đường như trước, vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười nói: thế nào, ông thấy ta giảng lâm tới ngữ lục có hay không? Tập võ đã rồi nói giảng gì đó, thiền sư. Thì lúc này ông tăng rất là kinh ngạc, ông nói như thế này: thầy chỉ dạy con những cái bài cơ bản huyền thực mà lại nói như thế này, ta giảng lâm tới ngữ lục có hay không? Thì học tăng mới đáp: thiền sư, lâm tới ngữ lục của thầy chỉ là một bộ kiếm phổ sao? Tức là ra quầy võ đường đó ông tập những cái bài kiếm thuật thôi, chứ không có dạy gì hết. Thì lúc ấy thiền sư Thiết Chu khai thị: ta là kiếm khách, cho nên ta chỉ đề xướng kiếm đạo. Tuy ta theo thiền sư học thiền, nhưng không muốn học hành quy của thiền giả thông thường. Trước hết phải biết lâm tới ngữ lục không phải là bàn suông trên giấy, lại không phải từ trên ngôn ngữ miệng lưỡi mà có thể hiểu được. Ngay như sự giảng giải của thiền sư Trích Thủy thầy ta còn không theo học, vì ta không phải là cái ống truyền thanh. Tức có nghĩa là phải chứng nghiệm, học quả thực đồ cũng gì. Mà đây nói ông mà nghe, dầu ta giảng hay cách mấy, giảng nhưng mà qua trời rơi rụt cách mấy thì ông cũng hiểu gì hết. Mà ông muốn hiểu lâm tới ngữ lục á là ông phải chứng nghiệm. Mà chứng nghiệm giống nãy giờ ta chỉ ông nè, chỉ ông một bài kiếm phổ đó, chứ không phải ta là cái ống truyền thanh. Thì học tăng không đồng ý nói: theo như lối này của thiền sư thì lịch đại tổ sư đại đức truyền pháp truyền tâm cũng là ống truyền thanh hết sao? Thiền sư Thiết Châu bảo học tăng: truyền pháp truyền tâm là truyền pháp truyền tâm, còn ống truyền thanh là ống truyền thanh. Có nghĩa cái người mà ngộ rồi nói sao cũng là pháp hết. Còn mình chưa ngộ thì mình nói sao cũng giống như gì? Ống truyền thanh. Cho nên ở đây làm gì làm thì các ngài cũng nói mình bắt buộc mình đẩy mình vào cái con sông chứng nghiệm đó. Mà cái con sông sanh tử chứng nghiệm này thì học gì? Học giả phải gì? Phải tu. Đó. Rồi thiền sư Phù Sơn Viễn có nói: đạo Ngô chân rằng, người học đạo chưa đến nơi đến chốn, tự khê kiến quăng, đuổi theo cơ giải, dùng miệng lưỡi để thắng nhau, khác nào nhà xí bôi đồ dơ ới, chỉ làm tăng thêm mùi hôi thối mà thôi. Có nghĩa đây các ngài nói thẳng, nói mạnh luôn. Có nghĩa là người học đạo của mình á, mà chúng ta chưa học đến nơi đến chốn rồi đó, tự khê kiến quăng, đuổi theo cơ giải, dùng miệng lưỡi để thắng nhau á, thì giống như nhà xí bôi lên, rất là dơ, rất là hôi. Mà đây chư tăng thì tôi thấy cũng ít, mà ai mà bị nhiều nhất? Xưa tôi làm, tôi cũng thực tập cư sĩ chứ, tôi cư sĩ mới xuất gia, mà đa phần mà ai bị biết không? Hả? Cư sĩ và khách có bị không? Mà đa phần mình mà mới học thiền chút chút mình thích lắm, kiến giải rồi mình phân tích, mình chia sẻ với nhau, dùng miệng lưỡi đấu khẩu với nhau. Mà chính đó là các ngài nói sao, giống như nhà sĩ đã hôi rồi, rồi mình vào mình lấy phân cái mình bôi lên cho nó hôi tiếp nữa. Thì đây mấy huynh đệ nhà khách cẩn thận điểm đó, nó không dính dáng, tôi nói rồi. Sở dĩ mà quý thầy ở đây mà tu lâu một thời gian á, không dám nói nữa là biết tại sao không? Tôi thấy ai mà bàn thiền là tôi sợ lắm, tôi lãi tôi đi à. Tự vì sao? Mà bàn khéo thì nhân quả đến. Ngày xưa có ở Thường Chiếu có một ông thầy, ông cũng bàn rất là dữ. Sau này ông bị cái quả nghiệp nó đến, tôi thấy rất là khổ. Chẳng hà quý thầy mà có điều kiện lên hướng dẫn Phật tử thì mình chia sẻ. Đây là Phật ngôn lượng, lời của Phật tôi nói ra, tôi dẫn chứng. Thì nó không có lỗi. Còn đây mình nói một hồi rồi mình tưởng là của mình. Nó tôi thấy vậy nè, tôi cái nhiều khi mình nói tôi chứng nghiệm không có nữa, đúng không? Mà thiệt ra mình chưa có gì hết. Thì mà chính cái điều đó là đó cái quả cho đến với mình. Đây mình cẩn thận, mình tu mình phải cẩn thận những điểm này. Đó. Rồi thiền sư mà Đại Huệ Tông Cảo ngày khai thị mạnh cho mình nữa là gì? Chỉ cần đem cái chỗ bình sanh do tổ thiền mà được, do xem kinh giáo mà được, do ghi nhớ ngữ lục mà được, do lãnh hội lời nói trên cửa miệng tâm sư mà được, nhất thời quét qua thế giới khác. Có nghĩa là làm gì? Do tổ thiền mà mình chứng nghiệm chút ít. Rồi do gì nữa? Do học hỏi. Rồi do nhớ những cái điều mình học trong kinh giáo. Rồi lãnh hội nơi bậc của tâm sư. Một lúc quét sạch hết, không có dính dáng gì cái chỗ này hết. Phải can đảm lên. Đó. Rồi bình tĩnh sát nát kỹ rằng, tại sao Đức Sơn thấy Tăng vào cửa liền đánh? Tại sao Lâm Tới thấy Tăng vào cửa liền hát? Nếu biết được chỗ ứng dụng của hai vị đại lão đức này, thì hàng ngày chạm cảnh gặp duyên, chẳng cho là thế đới thông thường, cũng chẳng cho là lý luận Phật Pháp. Đã không chấp trước hai bên thì phải biết là tự có một con đường sống, tức là học, hiểu, nghe, quét sạch hết. Trong lúc chúng ta ngồi thiền, hoặc chúng ta đi kinh hành, hoặc chúng ta làm gì đó, là mình phải đưa lên một cái câu nghi tình là tại sao Đức Sơn thấy Tăng vào cửa liền đánh nghe, tại sao? Lúc nào chúng ta chiêm nghiệm vậy thì ăn cơm, uống nước thì chúng ta nhớ đừng có bỏ qua chỗ này. Phải xét được cái tột cội nguồn đó thì chúng ta mới hay ra được tại sao các ngài làm như thế, làm sao, tại sao. Mà chính chúng ta thắc mắc đó có một lúc nó bùng vỡ lên. Thì đây là thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, cái cơ phong rất là mạnh, ngài hay chỉ về cái điểm này. Đó, cho nên ở đây mà thấy được như thế rồi thì quý thầy tu một thời gian nó có một cái năng lực lớn để đi vào cuộc đời này hướng dẫn người khác nữa. Còn đây mà nghe nói như thế rồi quý thầy cũng không tu, rồi sao nữa? Cũng học hỏi luôn. Rồi cũng không có một cái điểm nghi nào hết, cứ làm lơ lơ qua ngày tháng thì một thời gian nào đó thì tùng lâm nó lội quý thầy ra. Biết tại sao mà lội. Mà nếu không lội quý thầy ra thì trong quý thầy ở trong tùng lâm lâu năm á, thì quý thầy gây một cái ác nghiệp. Ác nghiệp nào biết không? Mà trong cổ đức nói á, gieo nhân nhân lành, tức là gieo nhân xuất gia mà gặt thì gặt cái quả ác nghiệp. Tôi nói quý thầy đây là kinh nghiệm sống luôn. Chẳng hạn như quý thầy lơ lơ ngày tháng không học, không tu, không cái gì hết rồi quý thầy suốt ngày cứ làm. Chẳng lẽ tùng lâm tụi tôi ở đây ông thầy không nhận người? Phải nhận người, phải không? Nhận người mới chừng một hai đợt rồi quý thầy là gì? Đại sư huynh. Sư huynh rồi. Mà sư huynh hỏi ra không có tu, không có học, cứ đi cái nhỡn nhơ rồi. Thì xài ai? Chẳng hạn bây giờ quý thầy thấy hòa thượng này, thầy chủ trì này. Xài ai? Thì phải xài những người có học có tu. Mà thì em Út mình bây giờ nó lên, nó đứng thay mình, đúng không? Nó làm gì? Dụ vậy thôi. Hạn như làm là trưởng chúng, hoặc là làm gì đó, làm thư ký, hay là lớn nữa làm chi khách. Rồi có một lúc là nó lớn nữa, nó làm phó chủ trì luôn. Cái mình cũng quan chúng mà. Mà ngay đó quý thầy, cái tâm quý thầy thoát ra được á. Mình đúng là sư đệ mình nó có duyên nhiều kiếp, mình phải ủng hộ nó. Thì đó là quý thầy tạo một cái duyên lành. Nhưng mà tôi nói thật luôn á, cái đời này hiếm lắm, không có. Lạ kỳ, tôi đi từ các thiền viện không có cái đời này không có. Tôi khẳng định luôn đời này không có. Mà mình khởi niệm lên gì? tật đố ích kỷ, nó mới vô mà sao làm. Bây giờ mình phải suy nghĩ, bây giờ phải làm cái gì, phải diệt nó mới được cây thù. Mà cái đời này hiếm lắm. Cho nên bảo đảm là quý thầy, sở dĩ mà hòa thượng thầy chủ trì là bắt buộc quý thầy phải tu, phải học, phải chuyển hóa. Quý thầy lớn lên, trưởng thành lên là các ngài xài quý thầy vào những cái công việc mà trong tùng lâm. Mà mình lớn lên rồi, mình trưởng thành, mình có học hỏi rồi, cái tâm quý thầy nó thoát lắm. Mà chính nó thoát đó, nó lại thông thoáng. Mà thông thoáng rồi thì quý thầy có một cái đặc điểm là khắc kỷ nơi chính mình mà bao dung người khác. Thì cái đức quý thầy càng ngày càng tăng trưởng. Mà là gì? Đây là cái nhân tố để quý thầy sau này thành Phật nè. Còn mà quý thầy không khéo, không tu, không học, không chứng nghiệm, không chuyển hóa, không có một cái nghi tình nào hết. Mà tôi thấy từ thường chiếu lên đây là có một số người gây ác nghiệp thì gây ác nghiệp cái một. Tìm cách ngồi suy nghĩ, ở không làm gì ngồi suy nghĩ, tôi không biết chuyện gì. Ngồi mà ngồi thiền, tưởng ngồi thiền chứ, mà tướng ngồi thiền chứ tâm đi, không ngồi thiền, không chuyển hóa. Cho nên quý thầy phải học, phải tu, phải chuyển hóa. Hồi xưa ở thường chiếu có một số người là chiên gì đó, cũng không học, không tu. Một thời gian rồi thì quả tình cái tùng lâm đào thải ra. Quý thầy nghe mà cổ đức nói không? Trường gian sao? Trường gian sống sâu, sống xa mà sâu sống trước đó. Cái tới gì? Sống nó tới. Quý thầy mà không đủ nhân duyên, không đủ điều kiện thì cái con sống là nó lội quý thầy. Mà ai mà tu mà muốn nửa đường mình hoàn tục đâu, không có. Còn thôi thì cái con sống này nó xô quý thầy đi đâu? Biết không? Phải kiếm cái cấp. Cấp tu qua ngày qua tháng thôi. Kệ nó, mình làm gieo duyên vậy thôi. Cứ nghĩ gieo duyên vậy thôi. Mà gieo duyên cái đời này á, quý thầy nhớ kỹ nha. Quý thầy cứ gieo duyên đời này thì đời sau quý thầy làm gì? Biết không? Rồi cũng gieo duyên tiếp. Là hay vậy chứ đâu có thành tựu gì được đâu. Tự vì quý thầy không gieo nhân thì quả sao mà gặt. Cho nên quý thầy trước tiên mà nhớ lúc mà còn nhỏ còn là sẽ di học chúng á, là phải gieo cái nhân tố. Nhân tố ban đầu phải cho tốt. Mà tốt được rồi thì cái quả sao này nó từng từng nó đến với thầy. Nó thành tựu nào cũng hay, trưởng thành. Mà từ cái trưởng thành đó là quý thầy có một cái năng lực lớn. Rồi kiếp sau quý thầy ra đời đủ nhân đủ duyên thì quý thầy giống như ai? Thì giống như hòa thượng, giống như thầy chủ trì đây. Mình phải gieo nhân mà. Còn mà bây giờ quý thầy cứ nói là thôi mình gieo duyên cũng được, Phật Pháp mà thôi mình chút chút cũng được, thì mai kia quý thầy cũng chúc chúc. Mà chúc chúc cái người sư huynh mà sư đỡ của mình á, trong cái thời này, trong cái kiếp này nè, thì nó có năng lực lớn, thì kiếp sau nó lên cái nó làm dẫn hàng như quyện trưởng hay chủ trì. Mình còn cái túc nghiệp mà, tự nhiên mình tập đố ganh ghét, nó lạ gì đó. Mà quý thầy mà phân tích chi ly về cái vấn đề mà trong duy thức học, quý thầy mới thấy sợ. Sợ những hạt giống đó. Mà những hạt giống nó còn nằm trong này chứ nó không có chết. Bảo đảm nó không chết. Cho nên phải có một phen chuyển hóa, một cuộc cách mạng lớn lắm thì chúng ta mới đứng vững được trong tùng lâm. Mà muốn được như thế thì với thầy phải tu và gì nữa, học chuyển hóa trong công tác quý thầy làm, chẳng hạn như chẻ củi, nấu cơm, làm cái gì đó đó. Cho nên đó là quý thầy thấy thiền sư Bạch Ẩn đó, ngài ngộ rất là sâu, đúng không? Thiền sư Bạch Ẩn ngộ rất là sâu chứ không phải chuyện đơn thuần. 18 lần đại ngộ mà ngài nói cũng chưa có đủ đó. Nhưng mà một hôm năm đó 40 tuổi, một hôm ngài đọc kinh Pháp Hoa buổi sáng, có một con giới nó gáy lên đó, thì ngay đó ngài triệt ngộ. Triệt ngộ xong rồi thì ngài mấy lúc này ngài nói làm sao, tức là trút bỏ gánh nặng xuống đó. Cho nên rồi chúng ta học, chúng ta tu suốt cả quãng đời luôn, mình đừng có nghĩ làm là mình nhiêu đó là đủ. Chưa, quý thầy tu, quý thầy học, quý thầy chuyển hóa suốt các cuộc đời luôn. Đời này cũng xong rồi, tiếp tục đời sau nữa. Mà nó có một cái sức chuyển hóa lớn á, thì đời này quý thầy phải làm gì? Mình gặp được hòa thượng, gặp được thầy chi rồi, gặp được pháp rồi. Ở đây là tính thí nuôi mình đầy đủ rồi. Ráng mài vũ suốt luôn. Đủ nhân đủ duyên rồi. Mà đủ nhân đủ duyên rồi thì quý thầy cứ mài, cứ vũ suốt luôn. Đừng có ngại ngùng gì hết. Cứ tiếp tục tu. Và tiếp tục chuyển hóa. Thì có một lúc nào đó thì quý thầy thăng tiến trên con đường đạo. Đó. Thôi quý thầy nghĩ là kỳ sau mình học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên
Pháp Ma Môn Vô Lượng Thời Nghiện Học Phật Đạo Vô Thường Thời Nghiện